Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Cái điều sai lầm lớn của chúng ta trên bước đường tu, cho nên rời bỏ cuộc đời, rời bỏ cuộc đời để đi tìm đạo ngoài cuộc đời nữa thì cái này không có. Các vị tổ sư có kinh nghiệm rồi, họ cũng dạy mình á, nó bảo rằng á, đi tìm sừng thỏ, tìm lông rùa, tìm trăng dưới nước thì cái trường hợp này làm gì có, phải không? Cụ Nguyễn Sinh Sắc á, tức là thân sinh của Hồ Chủ tịch, cái khi mà ngài tới chùa, thầy nhớ chùa ở trên Bình Dương, tức là chùa Hội Khánh. Thành ra ngài gặp Hòa Thượng Hội Khánh, hai ông này tâm đắc với nhau đó. Hai ông này cũng đều là những người gọi là cư phách về nho. Cho nên trước khi ông đi, ông để lại cho Hòa Thượng Hội Khánh hai câu đối đó, thầy nói là tuyệt vời. Đại đạo quảng khai thố giác trượng, khiêu đàm để nguyệt thiền môn giáo dưỡng, quy mau thằng phược lão đầu phong. Đây là hai cái câu mà vô cùng ý nghĩa. Thế cái trường hợp đó, dạy người ta tu hành đó, thì cái này coi chừng giống như là đi tìm cái sợi lông con rùa mà làm cái sợi dây rồi cột gió trở lại trên ngọn cây. Cái chuyện này không có, phải không? Có chừng rơi vào chỗ không á, mà ngoan không á, thì này nguy hiểm. Tu 5 năm, 10 năm rồi đó, tức là rời khỏi cuộc đời rồi đó, mình không biết gì nữa hết. Mình thành gỗ đá đi, mình thành trở lại là khỉ vượn đi, phải không? Thì rất nguy hiểm. Thành ra thầy nhớ có một lần đọc ở trên báo mà thấy một cái người lính Nhật, cái khi bại trận rồi đó, ông ta không có về trở lại Nhật, lạc vô trong rừng mấy chục năm. Mấy chục năm nữa, tới cái năm mình như là năm 70 đó, thì người ta mới phát hiện được, người ta mới bắt ông này đem tới về Nhật đó. Thì lúc bây giờ ông quên hết tiếng người, phải không? Thành ra ông ở trong đó, ông cứ quen, ông sống với chim, ông sống với khỉ, ông sống, ông quên hẳn tiếng người. Ai nói gì ông cũng cứ é é như là chim kêu như khỉ, gần như cái văn minh của loài người hoàn toàn mất hết rồi. Đây, trên bước đường tu mình để coi chừng sai cái này. Cho nên khi mà chúng ta tu theo kinh Pháp Hoa này đó, thì ta khác à. Tức là tổng hợp hết cái văn minh của loài người lại, tổng hợp hết tất cả những cái kinh nghiệm tu hành của các triết gia, các tôn giáo, những người nổi tiếng này, rồi lúc bây giờ đó, giúp cho ta đó, để mở cho chúng ta có cái tầm nhìn mới đi vào đạo, chứ không phải bỏ hết này. Bỏ hết cái này, bỏ hết cái văn minh này thì chúng ta trở về không. Cho nên cái này rất nguy hiểm. Trên bước đường tu không nên phạm phải cái sai lầm này. Vì vậy đó, mà ở trên cái bước đường tu hành này của chúng ta, phải nhận cho ra được cái vấn đề đoạn dục khử ái trên bước đường tu này đó. Thì Đức Phật dạy chúng ta đó, bây giờ các hàng Bồ Tát mà hiện thân trên cuộc đời này và các chúng sanh trần lao nghiệp chướng á, hai cái này cái khác nhau chỗ nào? Tại vì trần lao nghiệp chướng á, thì đã mang cái nghiệp chướng trần lao của mình á, trước khi ra đời, phải không? Trước khi ra đời đã mang cái nghiệp này rồi. Cho nên lúc bây giờ mình sanh trở lại trên cuộc đời này đó, mang cái thân này vô đó, tức là cộng theo cái nghiệp của cha, của mẹ mình nữa, chứ cái nghiệp của mình nữa, là ba cái đều là nghiệp hết. Cho nên lúc này quý vị thấy rõ là khổ. Tức là cha mình mang nghiệp gì, mẹ mình mang nghiệp gì, Cho nên cái này mình có cái tội tổ tông này chứ. Sanh ra trong cái gia đình này, phải không? Đương nhiên là chịu ảnh hưởng của gia đình này. Cho nên cái nghiệp của mình chung vô đây đó, cộng với hai nghiệp của cha mẹ nữa, cho nên đây là nghiệp. Cho nên nghiệp này đó là nghiệp đời trước của mình, cộng với nghiệp đời nay nữa. Cho nên nghiệp sanh ra nghiệp, khổ sanh ra khổ, cứ chồng chất lên. Đây là chúng sanh. Còn Phật và Bồ Tát tái sanh này trên cuộc đời này nữa, thì bây giờ đó, Đức Phật có cái nghiệp của cha mẹ, nhưng mà không có cái nghiệp của mình. Các vị nên nhớ cái chỗ này. Tại nên ai có cái nghiệp của cha mẹ, nghiệp cha mẹ là nghiệp gì? Tức là nghiệp của cha mẹ, ái nghiệp cha mẹ, cho nên mới sanh ra mình mới có cái thân này. Tại vì có thân thì phải có khổ vì thân. Cái thân này đó, nó là nghiệp, nhưng mà cũng là cha mẹ cho mình cái thân này. Mình có cái thân này để mình tu hành chứ. Thế nên Phật và Bồ Tát cũng mang cái thân tứ đại ngũ uẩn giống như mình, nhưng mà cái tâm bên trong hoàn toàn khác. Đây, các vị nhìn thấy. Tức là Đức Phật là cái tâm bên trong đó, khác hoàn toàn với mọi người khác. Mọi người mình thì bây giờ chưa có thì ham muốn. Thấy người ta làm vua, mình muốn làm vua, phải không? Ham muốn. Ham muốn mà cũng không được. Mà bây giờ ham muốn được rồi đó, tranh giành giết hại với nhau để tới cuối cùng nó lên làm vua đi, phải không? Do giết hại để làm vua. Nhưng mà làm vua xong rồi đó thì sẽ bị người khác giết hại là mình đó. Đây là trên cái bước đường tu với trí tuệ, nhìn thấy cái này rõ chứ. Cho nên nhìn thấy rõ cái chỗ này. Tức là được rồi thì phải cố gắng giữ. Mà giữ bằng cách nào? Tại vì cố giữ nó, cho nên nó nghĩ rằng người nào chống mình, người nào phá mình, người nào hại mình, thì mình hại họ trước. Mình hại họ trước đi. Giống như Tào Tháo vậy thôi. Thà là mình phản người, chứ đừng để người phản mình. Thành ông này nó có cái tật đó, là hay nghi là giết, nghi là giết. Nên thường bây giờ đó, ai mà hay nghi ngờ, ta nó nghi như Tào Tháo. Nghi như Tào Tháo. Thế ông này là vì cố giữ cái mạng sống mình, cố giữ cái vị trí của mình, cho nên nó sẵn sàng sát phạt hết, giết hết tất cả. Đây là trên cái bước đường tu đó, ta nhìn ta thấy. Nhưng mà Đức Phật khi sanh ra là con người, mà con người vương giả, nhưng mà Ngài có cái khác hơn người khác đó, là vì tâm Ngài không ham muốn chuyện chuyện này. Có cái thân, có nhu cầu của thân, nhưng mà cái tâm hoàn toàn khác. Đây là Phật và Bồ Tát sanh lại trên cuộc đời. Thì như vậy đó là gì? Bây giờ đó là Phật và Bồ Tát đó, thì bây giờ đó sanh lại trên cuộc đời này, mà cuộc đời này đó là ta ví như là cái ao bùn, phải không? Cái ao bùn, tại tội lỗi của cha, tội lỗi của mẹ, tội lỗi của tất cả chúng sanh chung quanh mình đây đó, nó tạo thành ra một cái tội lỗi, cái dúng bùn tội lỗi này. Nhưng mà vì Ngài thương nhân gian sanh lại, cho nên như rớt vào trong cái dũng bùn này, một cái hạt sen mà rớt vào trong dũng bùn đi, thì cái hạt sen rớt vô dũng bùn này đó, thì nó sẽ nảy mầm và nó lên thành cây sen. Cho nên Phật và Bồ Tát khác chúng ta là chỗ đó. Cho nên Phật và Bồ Tát bảo là thương chúng sanh mà sanh lại trên cuộc đời này. Cho nên nhìn thấy chúng sanh khổ thì lúc bây giờ đó, Bồ Tát khởi lên tâm đại bi, thương xót và cứu vớt. Cái này chính, đấy là Phật chứ. Thế nên khởi lên tâm đại bi. Cho nên cái khi mà vua Tịnh Phạn nó cho xây cho Thái tử ba cung điện để cho Ngài ở thích hợp với ba mùa của Ấn Độ thời xưa. Thì khi mà Ngài tới đây, Ngài thấy sao? Thế nên cái nhìn của Ngài nó hoàn toàn khác hơn những người khác. Nếu mình dọn qua ở chỗ này là sướng quá, phải không? Rồi còn đòi thêm cái này khác nữa. Nhưng mà Thái tử vào đây rồi đó mà thấy bao nhiêu công sức, bao nhiêu tiền bạc và của mọi người đóng góp vô để mà thành một cái tòa lâu đài như thế này. khổ sở, phải không? Khổ sở có bao nhiêu người để cho mình hưởng cái này có nên không? Thành ra Thái tử nghĩ khác hơn mình. Đây là trên bước đường tu đó, nếu mà ta học theo Phật. Cho nên cái này là sen á, sen mà rớt vào trong bùn. Cho nên lúc bây giờ đó, ngài lên á, ngài là cái sen. Cho nên nhìn thấy mọi người chung quanh mà khổ vì mình á, là mình không thể nào chấp nhận được hết á. Mình khổ vì người đó thì được. Cho nên cái tâm Bồ Tát đó là làm cho người khác hưởng, hay là hiện hữu trên cuộc đời này để cứu người khác. Nên Đức Phật dạy chúng ta một câu mà Phật giáo Nguyên Thủy cũng như Đại Thừa đều nói đó, là hiện hữu trên cuộc đời này phải làm một cái gì mà lợi ích cho loài người, cho chư thiên, cho chúng sanh. Chứ đừng bao giờ mà hưởng thụ cái thành quả của người khác. Cái này mang nợ đấy. Đây là trên bước đường tu. Cho nên ta làm được cái gì cho đời, cho mọi người đó, ta thấy vui thì ta biết đó, ta có cái hạt giống Bồ Đề đó. Ta có một cái nhân duyên với Phật, chúng ta mới có cái tâm này. Thành ra tất cả các Phật tử nghiệm lại. Còn khi nào mà ta nghĩ hưởng cái thành quả của người khác đó, mà ta vui đó, thì ta biết cái này là trần lao nghiệp chướng. Bây giờ chúng ta hưởng thì kiếp sau ta trả thôi. Nên Đức Phật sở dĩ trong cái kiếp này được như vậy đó là vì hằng xa kiếp về trước ngài xả thân, phải không? Cho nên ngài xả thân. Cho nên 500 ông Bồ Tát hiện thân trở lại trên cuộc đời này, đứng đầu là ông Bạc Đà Bà La Bồ Tát ấy, trong kinh Pháp Hoa này. Hết lòng sống chết với Đức Phật. Đức Phật nói là 500 kiếp về trước tôi đã từng xả thân mà cứu những người này rồi. Cho nên bây giờ họ nhìn, họ thấy tôi, họ nghĩ tôi là ân nhân của họ. Cho nên họ thương kính, họ hết lòng, chứ không phải tự nhiên đâu. Cho nên các vị nên nghĩ vậy đó. Cho nên có những người rất lạ. Cho nên mình mới gặp lần đầu thôi, nhưng mà mình tự nhiên thương kính họ, phải không? Họ chưa làm gì cho mình hết đó. Đức Phật nói cái này, cái quan hệ nhân duyên từ quá khứ đây. Hay là tự mình gặp một cái người nào đó, cái mình thấy sợ. Mình gặp người nào đó mình thấy bực mình, phải không? Thì tại sao vậy? Cũng là nhân duyên từ quá khứ đấy. Tại nên đời trước nó hại mình này, cho nên giờ mới vừa thấy nó đó, liền sợ rồi, phải không? Các vị có bao giờ nghĩ vậy không? Tại nên thấy nó mình sợ liền. Giữa mình với nó không có cái quan gia nào hết đó, thấy không sợ. Nhìn thấy nó rất bình thường. Tại nên có những người mình thấy rất bình thường, có những người mình thấy mình sanh ra kính trọng, có những người mình thấy đó mình sợ hãi đó. Tất cả những cái này đó là do quan gia nghiệp chướng trong đời quá khứ hết đó. Đây là trên bước đường tu. Cho nên cái hạt sen Đức Phật người ta ví như hạt sen, mà bây giờ sen chỉ nở trong bùn, tại vì trong bùn nhơ tội lỗi. Đức Phật á, nhìn thấy mọi người tội lỗi, mọi người khổ sở, tất cả như này đó, Phật mới sanh ra lòng thương mà muốn cứu vớt, muốn cứu vớt tất cả những người này. Đây là tâm của Đức Phật đây, đây là tâm sen. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta đó, cái khi mà phát tâm Bồ Đề tu hành đó, thì cái việc đầu tiên này đó là phải thương chúng sanh, cái này chứ. Cho nên bốn điều kiện tu theo kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói cái điều thứ tư đó là hết lòng cứu chúng sanh. Bây giờ chưa cứu được thì ta nguyện khi nào thành Phật, khi nào có điều kiện ta sẽ làm. Tại bây giờ ta chưa, ta cũng thấp cổ bé miệng, ta không phải chịu thôi. Nếu mà ta có quyền, ta có thế thì ta sẵn lòng giúp thôi. Nhưng bây giờ không thể giúp được, nhìn thấy rơi nước mắt nhưng mà không làm gì được hết. Phải chịu, chịu để đây, khi nào có cơ hội chúng ta sẽ làm. Đấy. Đây tu Pháp Hoa, Đức Phật dạy cái điều an lạc hạnh. Còn nếu mà bây giờ đó mình nóng lòng quá mình làm đó, thì mình cũng chết. Cho nên mình cứu nó không được mà mình cũng mất mạng nữa, thì cái này đọa cả hai, phải không? Cho nên để đó, đợi khi nào có cái điều kiện đó mình cứu nó. Sống độ không được thì chết mình cũng phải độ. Bây giờ mình cứu nó không được, nó chết đi thì sao? Thành ra quý vị cũng chắp tay niệm Phật, phải không? Niệm Phật cầu nguyện cho nó chứ. Tức là mình có tấm lòng để nó. Cái tâm lòng đối với tất cả chúng sanh, cái này là tâm Phật. Cho nên ở trên cái bước đường tu của chúng ta, đây là cái việc mà quan trọng. Là tại vì tu theo kinh Pháp Hoa rồi đó, chúng ta mới hiểu, ta mới hiểu cái này. Tức là sen luôn luôn nở trong bùn, sen nở trong bùn chứ không nở trong trong hư không, phải không? Không mọc ở trên đá được. Cho nên chúng ta không nên cô độc lại. Cô độc làm chết cái tâm đại bi chúng ta đi, cái này hỏng. Chết cái tâm đại bi rồi đó thì cái này coi như là Phật tánh chúng ta mất luôn. Cho nên cái đối tượng tu hành của chúng ta đó là chúng sanh. Mà Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật dạy thêm nó gì? Quả Bồ Đề thuộc về chúng sanh, nếu không có chúng sanh thì Bồ Tát không thành vô thượng chánh đẳng chánh giác được. Mà chúng sanh thì đòi hỏi chúng sanh nghiệp và chúng sanh phiền não. Thành ra chúng sanh mà họ không có nghiệp thì sao? Thành họ không có nghiệp thì họ không có cái nhu cầu nào hết. Mà không có nhu cầu thì quý vị giúp được không? Đây là cái việc rất quan trọng. Cho nên bây giờ đó mình muốn hành bố thí, phải không? Mình muốn 5 đồng, 3 đồng nữa mình cho người ta, nhưng mà ở đây cho được, nhưng mà qua bên Nhật cho nó không lấy. Cái người Nhật có cái đặc biệt, mình đi taxi rồi mình cho nó thêm tiền nó cũng lấy. Thành ra vô tiệm ăn rồi đó mình bắt chước theo bên Tây, mình bo cho nó cũng lấy. Nó không lấy, tại vì nó làm nó có lương rồi, phải không? Thầy thấy nó có cái lạ, phải không? Tại cái người nó không có tham nữa đó thì nó không bao giờ lấy. Đó là trên bước đường tu đó, chúng ta nghiệm rồi chúng ta mới. Cho nên chúng sanh càng khổ nó mới càng cần mình. Mình tới đó mình mới tạo được công đức, mới độ được chúng sanh. Đây là một cái điều quan trọng nhất mà ở trên cái bước đường tu chúng ta. Thầy nói là sen mọc ở trong bụng. Thế nên bữa sau thì sẽ tiếp cái bài này một lần nữa. Thôi chúng ta mới hết được. Thôi xin quý vị đứng dậy để hồi hướng.
Nguyện đem công đức